cà phê về tiểu thuyết Kim Dung. Chúng tôi mời quý vị cùng tham dự.
Thưa quý vị, chúng tôi lại xin tiếp tục về những cái chuyện cà phê dê ngỗng xung quanh tiểu thuyết Kim Dung, và vẫn là trong cái đề hạt tình yêu. Hôm nay thì chúng ta nói đến một nhân vật khá nổi ở trong tiểu thuyết Kim Dung, đó là nhân vật A Tử. Thì thưa quý vị, có một hôm tình cờ chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Thuận. Thì bác sĩ Thuận mới hỏi chúng tôi rằng là thế thì theo anh, trong Kim Dung đó thì cái nhân vật nữ nào mà yêu một cách như là mạnh mẽ, yêu một cách ghê gớm, yêu một cách như là dầu sôi lửa bỏng. Thì tôi mới nghĩ lại và tôi cũng trả lời rằng đó là nhân vật A Tử. Thì bác sĩ Thuận cũng đồng ý. Vậy thì hôm nay thử xem rằng là ý kiến chúng tôi, ý kiến bác sĩ Nguyễn Văn Thuận có được quý vị chia sẻ không? Thì chúng tôi xin nói về cái nhân vật A Tử và mối tình của cô. Thì trong năm 1997, cái cuốn video nhiều tập Thiên Long Bát Bộ do Hồng Kông sản xuất đã trở thành một hiện tượng phim video nổi bật, hấp dẫn nhiều người và nhiều giới thưởng ngoạn. Cuốn phim được xây dựng dựa theo tác phẩm tiểu thuyết cùng tên là Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Bộ tiểu thuyết này còn có tên là Lục Bạch Thần Kiếm Truyện. Thực ra thì trong bộ tiểu thuyết đồ sộ này, tác giả dành riêng 4 cuốn để viết về mối quan hệ Tiêu Phong và A Tử, tách ra thành một phần là Tiêu Phong A Tử Truyện. Và trong phim thì Tiêu Phong, người anh hùng khiết đan khôi vĩ, được giao cho Lưu Đức Hòa. A Tử thì cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng cực kỳ độc ác người Hán, lại được giao cho nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy. Và thưa quý vị, thì A Tử tên đầy đủ là Đoàn A Tử, là con của Đoàn Chính Thuần. Cái ông Đoàn Chính Thuần này chắc là quý vị cũng đã biết là cái ông cũng lăng nhăng lắm, con rơi con vãi cứ lung tung cả lên đấy. Thì A Tử cũng là con rơi con vãi của Đoàn Chính Thuần. Ông Đoàn Chính Thuần là hoàng thái đệ của Đoàn Chính Minh, vua nước Đại Lý, là tức là Vân Nam bây giờ đó. Và bà Nguyễn Tinh Trúc, một tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Thì đó là một mối tình ngoại hôn, bởi vì Đoàn Chính Thuần đã có vợ chính thức rồi, và họ sinh được 2 cô con gái. Cô lớn chuyên mặc áo hồng được đặt tên là A Châu, còn cô nhỏ chuyên mặc áo tía thì được đặt tên là A Tử. Thì thuở nhỏ thì A Tử lạc mất cha mẹ, là môn hạ phái tinh tú của Đinh Xuân Thu. Và cho đến năm cô 16 tuổi thì cô đã học được tất cả cái tính cách tàn bạo, cháo trở độc ác của cái giáo phái, cái tà phái này thì đúng hơn, và tìm lại được cha mẹ ruột và chị ruột, rồi sau đó thì gặp gỡ Tiêu Phong. Lúc bây giờ thì Tiêu Phong đã thương yêu A Châu rồi, ông đã 30 và A Châu mới 18 tuổi. Thì họ đã hứa hẹn là sau này sẽ trở về bên kia nhận môn quan, về trên thảo nguyên bát ngát của đế quốc Khiết Đan, tức là bờ bắc sông Hoàng Hà, chiều Bắc Tống đó, để cùng nhau săn trồn đổi thỏ. Thế nhưng trước khi ra đi thì họ còn phải làm một việc cuối cùng ở Trung Quốc, tức là phải giết cho được cái kẻ đại cừu đã phục kích và hãm hại cha mẹ của Tiêu Phong. Thì có người vu cáo kẻ đại cừu ấy là Đoàn Chính Thuần. Khi A Châu khám phá Đoàn Chính Thuần chính là cha ruột của mình thì cô đã hóa trang làm Đoàn Chính Thuần để nhận chịu một trưởng trả thù của người tình Tiêu Phong, đánh lầm vào A Châu, đánh lầm tình yêu và hạnh phúc của chính mình. Tiêu Phong đã ôm cô trong đêm mưa gió, sấm chớp miệt trời và khóc như điên như dại. Và chính từ cái bi kịch này đó thì cô A Tử mới có 16 tuổi, mới hiểu ra được là phía trong con người lỗ mãng, con người gọi là thô hào Tiêu Phong ẩn chứa một cái trái tim trung tình. Chỗ này giống mình ghê quá. Một tâm hồn thiết tha với tình yêu. Điều ấy làm cô xúc động và khiến cô tìm mọi cách để đi theo ông, gọi ông là tỷ phu, tức là chồng của chị mình, tức là anh rể đấy, tôi quên. Và cái định mệnh khắc nghiệt đã trói buộc cái người anh hùng thẳng thắn khiết đan với cô bé Trung Quốc danh ma A Tử. Ông chỉ mong được là xa lánh cô thôi, nhưng cô lại cứ muốn bám theo ông suốt đời. Ở đây thì không chỉ vì lý do duy nhất là vì tình yêu, mà còn vì A Tử muốn theo Tiêu Phong. Ở đây là để có lý do là A Tử đang làm một tội đồ của cái phái tinh tú, và cái phái này thì đang truy tầm A Tử để mà giết. Thế và đi theo sát Tiêu Phong thì cô bé này nghĩ rằng là ông Tiêu Phong có đủ cái bản lãnh, đủ cái võ nghệ để mà bảo vệ được cô ấy thoát cái sự truy tầm tàn bạo của Đinh Xuân Thu và ông thầy của mình đó. Bám theo thì không được, thì cô gái nhỏ tuổi này đã nảy sinh một ý niệm ngu ngốc là cô định dùng kim độc đã có chứa thất độc để bắn vào Tiêu Phong.
Ám khí,
nhưng mà cô đoán là tại sao cô này bắn không? Không, không phải đoán, cái này rắc rối lắm. Bây giờ cho cô là oanh nữa thì bây giờ A Tử lấy đang là ông anh rể của mình, bây giờ chỉ ba chị thì chết rồi thì đi mới đi ông anh rể, thì bây giờ lại lấy cái tiêu độc, cái kim độc để mà bắn vào cái người ông anh rể của mình. Thế thì lý do tại sao?
Để hận tình và phải bắn ông anh rể của mình.
Không phải là hận tình, nhưng mà bởi vì cô yêu này quá. Yêu này quá thì cô mới muốn là bắn ông này, dĩ nhiên không phải là bắn chết. Bởi vì đây là cái chất độc mà của cái phái tinh tú thì cô bắn nhưng mà cô cũng có thuốc giải.
Có thuốc giải.
Nhưng mà để cho ông này là gì? Luôn luôn phải nương tựa vào cô ấy. Không còn cái võ công, không còn cái sức lực nữa thì phải nương tựa để cô săn sóc ông suốt đời. Chẳng lối theo với cô gái như vậy. Thành ra cô Thục Quyên là cô không đoán được, hay cô giả vờ không đoán được thì tôi không biết.
Thục Quyên là ai bắn Thục Quyên được chứ, Thục Quyên không bắn người ta đâu. Săn sóc mệt lắm chứ.
Và, nhưng mà cái lúc mà do cái phản xạ, do cái vấn đề mà gọi là tự vệ đó, thì Kiêu Phong đã phát ra một trường. Cái lúc mà cô kia bắn thì phát trường và A Tử bị thương nặng. Và từ đó thì cuộc đời Kiêu Phong mới thật sự gắn liền với A Tử. Ông bồng A Tử và dùng công lực thượng thừa truyền vào người cô để duy trì mạng sống cho cô. Rồi đưa cô về núi Trường Bạch ở biên giới nước Triều Tiên, đào nhân sâm, rồi giết gấu lấy mật và hùng trưởng, tức là tay gấu đó, giết cọp lấy xương nấu cao. Nói tóm lại là làm mọi cách cho A Tử được sống. Thì hai năm sống trong cái bộ lạc nữ chân thì Tiêu Phong chăm sóc cho cô từ chuyện tắm rửa, thay áo quần cho đến chuyện ăn uống. Ở đây thì tác giả Kim Dung dùng cái từ là khởi cư. Tiêu Phong cho đó là chuyện bình thường của một người đàn ông lớn tuổi đối với cô, một cô bé em vợ. Nhưng mà cô A Tử lại cho đó là biểu hiện của tình yêu. Và đối với người phụ nữ Trung Quốc thì có một quan niệm rất là cổ xưa, là ai đã nhìn thấy thân thể họ thì số phận của họ được coi như là đã thuộc về người đàn ông đó rồi đó. Và A Tử cũng nghĩ như thế, và cô cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến ngày mai cô thuộc về Tiêu Phong, muôn đời cô là người của Tiêu Phong. Đấy. Thế này ông Lương vẽ nó rắc rối quá. A Tử thì càng lớn càng xinh đẹp, nhưng mà Tiêu Phong thì chẳng ngó ngàng gì đến cô ta cả. Từ khi A Châu chết, A Châu là chị của A Tử, chúng ta đã biết rồi, thì A Châu chết rồi thì ông có nhiệm vụ tinh thần, ông phải chăm sóc cho cô em vợ này thôi. Ông không còn có thể yêu bất cứ một người phụ nữ nào khác trên thế gian này nữa. Và khi ông được làm Nam Viện Đại Vương cho đế quốc Khiết Đan thì A Tử được phong làm Bình Nam Công Chúa. Và khi Tiêu Phong chống lệnh hành quân của Hoàng đế Khiết Đan thì cô chỉ sợ Tiêu Phong bỏ một mình bỏ cái cô ấy ra đi thôi, thì cô mới ghé qua gặp thứ phi của Hoàng đế Khiết Đan. Cô xin hỏi cái thứ thuốc cho người đàn ông nào uống, chỉ để chung tình với mợ với mình thôi. Cái thuốc này cũng có bán đấy, cô bán lắm.
Cái này là phải cần mua cho chú Trác.
Cô đã cho Tiêu Phong uống thứ thuốc đó với cả lòng yêu mến, nhưng mà tiếc thay đó chỉ là rượu độc để Hoàng đế Khiết Đan bắt giữ Tiêu Phong mà thôi. Và nhưng mà trong cuộc đời này thì không ai yêu A Tử bằng Du Thản Chi. Du Thản Chi là một cái anh cũng yêu như một thứ thành một thứ nô lệ đó. Tức là cô này cô tra tấn đánh đập hành hạ thừa sống thiếu chết, rồi đóng vào đầu một cái những cái đầu cái ấy bằng
lòng sắt
suốt đời đeo nhau xuống. Rồi đến khi mà A Tử bị mù mắt thì anh này mới lại móc hai cái mắt ra biếu A Tử để A Tử chữa để cho lành mắt lại. Tức là sau này A Tử thì nhìn lại được bình thường qua đôi mắt của anh chàng này. Nhưng mà anh chàng ta thì ngược lại dĩ nhiên trở thành người bù loà, nhưng mà cứ tiếp tục đội cái nón sắt to tổ tràng cứ đi theo cô này suốt đời, và để bị đánh bị mắng bị chửi đủ thứ trên đời hết.
Vậy cái này là A Tử muốn được như vậy là bây giờ được rồi đó chứ, muốn có một người phụ thuộc vào mình đó.
Nhưng mà dĩ nhiên là cái người phụ thuộc là phải người mình yêu quý cái chứ anh lẩm cẩm này thì nhà quê này thì cối đầu cối chịu. Và chính Tiêu Phong đã từng khuyên A Tử phải phục thị suốt đời cái tấm chân tình của Du Thản Chi. Cái ông Tiêu Phong này thì ông lòng ông nhân hậu lắm. Nhưng mà trong cái tư duy tàn bạo của A Tử thì Du Thản Chi chẳng khác gì một loài súc vật. Du Thản Chi lẽo đẽo theo cô, lẽo đẽo đi theo Tiêu Phong. Cuộc rượt đuổi tình yêu thật là buồn cười, nhưng cũng thật là chua xót và cảm động. Thế rồi cũng có một ngày cái lương tâm làm người trở lại với A Tử. Thì cô là người đầu tiên tìm cách liên hệ giang hồ nhà Tống để cứu ông Tiêu Phong ra khỏi là cái lao tù của Hoàng đế Khiết Đan. Và Tiêu Phong được đưa về Nhạn Môn Quan, nhưng mà tại nơi đây đó thì ông đã dùng mũi tên cho sói tự đâm vào trái tim mình, nhận lấy cái chết để hóa giải hận thù của hai nước. Nó hơi chi tiết thế này, tức là khi mà hai bên Tống và bên Khiết Đan giản quân đánh nhau đó, thì để ông Tiêu Phong thì ông muốn là Hoàng đế Khiết Đan nên có một chính sách hòa hoãn, hòa bình với nước Tống. Thì do đó thì Đoàn Dự với lại Hư Trúc mới dùng Lăng Ba Vi Bộ mới đến bắt giữ ông Cua Khiết Đan như là một tù binh ấy. Thì ép ông bây giờ ông phải tuyên bố là từ giờ trở đi không có đánh nhau nữa thì chúng tôi mới thả ông ra. Thì ông đã bị áp lực thì ông đành phải tuyên bố trước ba quân tức là không bao giờ ông dùng chiến tranh nữa. Thế thì sau khi xảy ra sự kiện này thì Tiêu Phong là một người cảm thấy mình, thứ nhất là mình có xây dựng được hòa bình giữa hai nước, nhưng đồng thời mình lại có lỗi với Cua Khiết Đan. Thế là ông tự tử ngay ở trên chiến trường. Thì khi mà A Tử thấy Tiêu Phong hay là Kiều Phong chết ở trên chiến trường tự tử rồi đấy, thì cô móc đôi mắt trả lại cho Du Thản Chi.
Tại vì thấy đời không còn gì nữa.
Và không còn gì nữa, thì rồi cô mới ôm lấy xác Tiêu Phong bước đi. Và đây là lần đầu tiên mà cô có được Tiểu Phong, có cụ Tiểu Phong cho riêng mình. Giữ được Tiểu Phong cho riêng mình. Mà cô cứ đi mắt bù lòa, máu chảy tràn hòa trên mặt. Và cô đi bước thức bước cao trong rừng. Dĩ nhiên là chỉ khoảng độ dăm 70 trước thì hai người sẽ rớt xuống cái vực sâu nào đó. Và cái mối tình chôn chặt như vậy đó. Thì thưa quý vị, đem A Tử mà gắn vào cho Tiêu Phong thì cả tác phẩm tiểu thuyết và cả tác phẩm điện ảnh đã đem cái xấu xa nhất, cái tàn bạo nhất gắn liền vào cái lương thiện nhất và cái chân chính nhất. Và giống như là tinh thần nhân bản thì tuy tư duy nhân đạo phương Đông, cái thiện đã cảm hóa được cái ác, cái chính đã giành được thắng lợi trước cái tà. Thế nhưng mà số phận của Tiêu Phong và A Tử thì đau thương quá, khác với chuyện Kiều Thúy Vân đã thay Thúy Kiều sống đời hạnh phúc lứa đôi với Kim Trọng. Thế còn Tiêu Phong, ông chỉ có thể tìm được hạnh phúc với cô chị A Châu, chứ không phải là với cô A Tử hay là một người nào khác. Và riêng A Tử thì cô cũng chỉ có trong tay một tỷ phú ngoan ngoãn dịu dàng đã chết. Và nó tóm lại thì đó là một tình yêu tuyệt vọng. Thưa quý vị, thì nghe cái mối tình của A Tử với Tiểu Phong, nghe kết thúc của cái mối tình đó thì hai cô này cô đang nước mắt ngắn, nước mắt dài, không biết là nước mắt ta xấu hay không thì tôi không biết.
Thực quyền không có nước mắt, thực quyền biết là cái này chỉ là trong truyện thôi, chứ còn ngoài đời thực quyền không nghĩ vậy đâu.
Vâng, thưa quý vị, thì chúng ta đã nói A Tử thì không thể không nói đến A Châu được, bởi vì cái mối tình của A Châu đối với Tiểu Phong là mối tình tuyệt đẹp, là mối tình thật chân phương, là mối tình thật là thơ ngây, là mối tình thật là thật thà, có thể là quá thật thà ở trong cái đời sống mà phức tạp như là đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta bắt buộc phải nói đến A Châu. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái đoạn văn viết của Kim Dung về cái mối tình A Châu với Lệ Tiêu Phong mà ông Kim Dung ông gọi là vĩnh biệt A Châu. Thì chúng ta xem rồi là tại sao tôi là Kiều Phong đã phải vĩnh biệt A Châu. Và chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cái đoạn văn này, cũng có lẽ cũng hơi dài một tí, nhưng mà để cho chúng ta hiểu hết tình tiết của cái mối tình đau thương của cái cô bé rất là sống, rất là có cái tâm tốt, sống rất là chân thành, sống rất là có cái tấm lòng với tất cả mọi người, mà chúng ta gọi bằng cái tiếng giản dị là cái tấm lòng lành với tất cả mọi người đấy. Vâng, bây giờ thì mời cô A Châu thực quyền.
A Châu nằm phục trong lòng Tiêu Phong, lưng nàng không ngớt rung động. Tiêu Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, lẩm bẩm:
mình có được cô vợ như thế này thì cuộc đời còn chi đáng tiếc nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, tâm hồn ông bất giác như lạc vào cõi mộng phiêu diêu. Ông tưởng tượng đến phong cảnh bên kia quan ải. Sau đây một tháng, ông sẽ cùng A Châu cưỡi ngựa rong ruổi trên cánh đồng cỏ bát ngát, hoặc thả trâu nuôi cừu, hoặc săn chuồn đuổi thỏ, không còn đề phòng kẻ thù hãm hại nữa. Lòng mà trút được hết nỗi lo âu thì sung sướng biết bao. Ông nhớ lại bữa trước ở tụ Hiền Trang, được vị hảo hán áo đen đến cứu mạng cho. Ông chưa báo được ơn to ấy thì trong lòng không khỏi thắc mắc. Xong ông tự nhủ: bậc đại anh hùng thi ân không cần báo đáp, món ân tình ấy mình chưa trả được cũng không sao. Trời đã gần tối, A Châu nằm phục trong lòng Tiêu Phong, bằng bạc giấc nồng. Tiêu Phong lấy 2 đồng cân bạc đưa cho chủ quán, bảo y dọn cho một căn phòng riêng. Ông ẵm A Châu vào phòng, đặt trên giường, đắp chăn cho nàng, rồi buông màn xuống. Còn ông thì ra nhà ngoài ngồi nhắm mắt, dưỡng thần, ngủ gà, ngủ gật chừng độ 1 giờ. Tiêu Phong mở cửa ra ngoài, nhìn lên trời thấy mảnh trăng lưỡi liềm, đầu tháng treo lơ lửng đầu cành. Từ góc Tây Bắc, mây đen kéo lên bao phủ nửa bầu trời, dường như sắp có mưa to gió lớn. Tiêu Phong khoác trường bào, trông về phía cầu đá xanh mà đi. Đi chừng được hơn 5 dặm thì đến bờ sông. Mảnh trăng còn chiếu sáng ánh vàng xuống nước long lanh, nhưng mây đen đã kéo đến gần phủ kín mít. Thỉnh thoảng tia chớp lóe lên làm cho cánh đồng hoang sáng rực một cái rồi trở lại tối om. Xa xa trên mộ địa, ánh lân tinh chập chờn lướt trên ngọn cỏ như thể ma chơi. Tiêu Phong đi mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cầu đá xanh. Thỉnh thoảng ánh sao bắt đầu lại ló ra, ông thấy mình đến sớm quá. Bây giờ mới vào khoảng canh 2, ông tự cười thầm: ta vì việc báo thù mà nóng ruột quá không dằn lòng được, ai lại đi sớm hàng trống canh bao giờ. Kể ra trong đời ông đã bao lần ước hẹn cùng người tranh đấu một mất một còn, mà võ công của đối phương những lần trước so với Đoàn Chính Thuần còn lợi hại hơn nhiều. Mà lạ thay, chuyến này lại khác với mọi khi, ông cảm thấy lòng rất đổi băn khoăn, chứ không vững dạ như những lần trước. Tiêu Phong đứng trên đầu cầu, nhìn dòng nước lững lờ trôi, miệng lẩm bẩm. Phải rồi, trước kia ta chỉ có một mình, không ai ràng buộc nên chẳng lo lắng gì. Song bữa nay, ta còn có A Châu ở trong lòng. Thảo nào người ta thường nói, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản là phải lắm. Nghĩ tới đây, bất giác ông liên tưởng đến mối tình êm dịu, khóe miệng thoáng lộ một nụ cười, rồi ông tự nhủ. Giả tỷ A Châu kề cận mãi bên ta thì hay biết mấy. Tiêu Phong hiểu rõ võ công Đoàn Chính Thuần còn kém mình xa, cuộc thắng bại đêm nay chẳng đáng quan hoài. Ông thấy giờ hẹn còn lâu, bèn ngồi xuống gốc cây ở đầu cầu, ngưng thần tĩnh trí, điều hòa hơi thở, dần dần tinh thần trở lại sáng suốt và sạch lâng lâng, không còn ý niệm phức tạp. Bỗng tia chớp lóe lên rồi đánh sầm một tiếng vang trời, tiếng sét từ trong đám mây dày đen nghịch đánh xuống. Tiêu Phong giật mình, mở bừng mắt ra, tự nói một mình. Mưa to đến nơi rồi, bao giờ mới sang canh ba? Giữa lúc đó, một bóng người từ phía tiểu kính hồ thủng thỉnh đi tới. Người này khoác áo bào rộng thùng thình, thắt đai cẩn thận. Tiêu Phong nhìn kỹ thì đúng là Đoàn Chiến Thuần. Y đi thẳng tới trước mặt Tiêu Phong, xá dài rồi nói.
Kiều băng chúa ước hẹn với tôi đến đây có điều chi chỉ giáo?
Tiêu Phong khẽ nghiêng đầu một chút, nhếch mắt nhìn Đoàn Chiến Thuần. Lửa giận bốc lên tận cổ, ông hỏi ngay.
Đoàn tiên sinh, tôi ước hẹn Đoàn tiên sinh đến đây với dụng ý gì? Chẳng lẽ tiên sinh chưa biết hay sao?
Đoàn Chiến Thuần thở dài nói.
Phải chăng vì câu chuyện năm trước ngoài Nhạn Môn Quan mà các hạ kêu tôi đến đây? Về vụ đó tôi lầm lỡ, tin lời kẻ gian, bị họ bày trò bịp bợm, làm tổn thương đến tính mạng lệnh mẫu cùng lệnh đường. Tôi xin chịu nhận sự lầm lẫn lớn đau đó.
Tiêu Phong lại hỏi.
Sao tiên sinh còn sát hại nghĩa phụ, nghĩa mẫu của tôi là ông bà Kiều Tam Hòe, rồi lại đánh chết cả ân sư tôi là Huyền Khổ Đại Sư?
Đoàn Chính Thuần từ từ lắc đầu.
Tôi chỉ mong bưng biết vụ này, ngờ đâu mình càng che lấp bao nhiêu thì tự hãm mình vào vòng tội lỗi bấy nhiêu, rốt cuộc không thể nào thoát ra được nữa.
Tiêu Phong nói.
Chà, tiên sinh quả là một bậc hảo hán ngay thẳng. Vậy bây giờ tiên sinh tự xử lấy, hay là để tôi động thủ?
Đoàn Chính Thuần đáp.
Nếu không được Kiều Bang Chúa ra tay cứu viện, thì Đoàn mổ đã mất mạng bên bờ Tiểu Kính Hồ từ giờ ngọ hôm nay rồi. Sống được thêm đến lúc này là do nơi các hạ ban cho. Bây giờ Kiều Bang Chúa đòi mạng tại hạ, thì xin hãy động thủ.
Bất thình lình, một tiếng sét lại nổ vang trời, rồi những hạt mưa to ầm ầm đổ xuống. Tiêu Phong nghe lời Đoàn Chiến Thuần, bất giác không muốn động thủ, vì xưa nay ông ưa kết giao cùng những bậc anh hùng hảo hán. Từ lúc ông thấy Đoàn Chiến Thuần là người thẳng thắn hiên ngang, đã sinh lòng luyến tiếc. Giả tỷ chỉ là việc tầm thường thì ông quyết bỏ qua rồi, nhưng đây lại là một mối thù giết cha, chẳng đợi trời chung, không thể nào ông bỏ qua được. Tiêu Phong giơ tay lên nói.
Đạo làm đệ tử, không thể không trả mối thù sát hại song thân cùng sư trưởng được. Tiên sinh đã sát hại song thân, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ân sư của tôi, cả thầy năm mạng. Tôi xin đánh năm trưởng để trả thù. Sau khi phóng hết năm trưởng, bất luận là tiên sinh còn sống hay đã chết, thì mối thù cũ coi như đã thanh toán.
Đoàn Chính Thuần nhăn nhó cười.
Mỗi mạng người chỉ đổi bằng một chưởng, như thế thì Đoàn mổ được nhẹ lắm rồi. Đoàn mổ thâm cảm tình thình của các hạ.
Tiêu Phong nghĩ bụng, dù võ công của Đoàn nước Đại Lý có tuyệt vời, ta vẫn e rằng y không thể chịu nổi một chưởng trong hàng long thập bát chưởng của ta. Nghĩ vậy, ông thủng thẳng nói.
Tiên sinh hãy coi chưởng của ta đây.
Nói xong, tay phải đánh ra một chưởng, chính là chiêu kháng long hữu hối trong hàng long thập bát chưởng. Tia chớp lại lóe lên, một tiếng sét dữ dội trên lưng trời đánh xuống điếc tai. Tiếng sét này dường như để trợ oai cho Đoàn chưởng đánh ra đến binh một cái vào giữa ngực Đoàn Chiến Thuần. Đoàn Chiến Thuần đứng không vững, ngã khuỵu xuống tựa vào lan can cầu. người y mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Tiêu Phong giật mình tự hỏi, sao y không phóng chưởng ra đỡ mà cứ để mặc cho nên nỗi này? Ông liền nhảy tới, nắm cổ áo Đoàn Chính Thuần nhấc lên, lòng ông bất giác kinh ngạc dị thường. Bên tai sấm sét vang trời, mưa trút xuống đầy mặt mà ông cũng không biết. Ông buộc miệng tự hỏi, sao giờ y lại biến ra nhẹ thế này? Nguyên trưa hôm nay, Tiêu Phong đã ra tay cứu Đoàn Chiến Thuần, cũng xách người y lên hồi lâu. Có người võ công cao cường như Tiêu Phong thì trọng lượng trong tay chỉ xúc đi nửa cân cũng đủ phát giác ra ngay lập tức. Thế mà, lúc này, ông thấy Đoàn Chiến Thuần nhẹ hơn lúc ban trưa đến mấy chục cân. Vì thế, lòng ông không hỏi, nghi ngờ sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Giữa lúc đó, tia chớp lại lóe lên sáng rực. Tiêu Phong đưa tay sờ mặt Đoàn Chính Thuần, thấy mềm xèo trơn tuột. Nhờ ánh chớp soi sáng, ông trông rõ mặt thất thanh kêu lên.
A Châu! A Châu! Trời ơi! Té ra lại là nàng!
Ông chẳng còn hồn vía nào nữa, chân tay bãi hoải, không tự chủ được. Quỳ phục ngay xuống, ôm lấy hai chân A Châu. Tiêu Phong biết rằng, chiêu kháng long hữu hối vừa dùng hết toàn lực đánh ra, thì dù những bậc anh hùng hảo hán bậc nhất trong võ lâm cũng không chịu nổi, huống chi là cô bé A Châu, ẻo lả thước tha này. Cố nhiên, một chưởng cũng đủ làm cho nàng gãy hết gân cốt, ngũ tạng tan nát, dù có tiết thần y ở kề bên để đưa đến cứu chữa ngay, cũng khó lòng cứu vãn tính mạng cho nàng được. Mình A Châu tựa vào lan can cầu, từ từ tụt xuống trên người Tiêu Phong. Nàng khẽ hỏi. Đại ca ơi, tiểu muội có điều lầm lỗi với đại ca. Đại ca có oán giận không? Tiêu Phong lớn tiếng đáp.
Tôi không giận nàng đâu. Tôi chỉ giận mình thôi. Tôi chỉ giận mình thôi.
Nói xong, ông giơ tay lên, tự tát vào má mình luôn mấy cái. A Châu cử động tay trái toan ngăn trở Tiêu Phong, không để ông tự tát mình nữa. Nhưng tay không cất nổi, nàng liền nói. Đại ca ơi, đại ca hứa với tiểu muội vĩnh viễn không tự hủy hoại thân mình. Tiêu Phong la lên hỏi.
Tại sao? Tại sao nàng...
A Châu khẽ đáp. Đại ca ơi, đại ca cởi áo mà xem, vai bên tả của tiểu muội sẽ rõ. Tiêu Phong cùng nàng quan sang muôn dặm. Tuy cùng đi một đường, cùng trọ một nơi, mà thủy chung vẫn giữ lễ giáo. Bây giờ, ông thấy nàng giục mình cởi áo nàng ra, không khỏi tần ngần. A Châu nói, tiểu muội đã là người của đại ca rồi, tấm thân này hoàn toàn thuộc về đại ca. Đại ca mở vai bên trái của tiểu muội mà coi sẽ rõ. Tiêu Phong nước mắt chảy quanh, nghe A Châu nói thần trí vẫn sáng suốt. Trong lòng ông vẫn còn ý niệm đứng đắn. Ông hạ thấp tay trái xuống lưng nàng. Vội vàng vận động chân khí để dồn nội lực vào người nàng, thử xem may ra có vãn hồi được lỗi lầm của mình chăng. Tay phải ông từ từ cởi áo nàng để lộ cánh tay và vai bên trái ra. Một tia chớp suốt ngang trời sáng rực lên, Tiêu Phong nhìn rõ trên bờ vai nõn nà của A Châu có thiết một chữ Đoàn đỏ tươi như máu. Tiêu Phong vừa kinh dị, lại vừa đau lòng, không dám nhìn lâu, vội cài áo lại cho nàng, để che kín bả vai đi. Ông nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, rồi hỏi.
Chữ Đoàn trên vai nàng là nghĩa gì?
A Châu đáp. Khi gia gia cùng má má tiểu muội gửi tiểu muội cho người khác nuôi, có thích lên vai chữ này, để về sau dễ nhận.
Thế chữ Đoàn này là...
A Châu... Ngày hôm nay, trên vai A tử muội có in một dấu ám ký, do đó mà ông bà đã nhận ra cô ta là con gái mình. Đại ca có nhận thấy dấu hiệu đó không?
Tôi không tiện để ý nhìn vào cái ám ký đó.
Dấu hiệu ở trên vai A tử có thích chữ Đoàn đó, cũng giống hệt chữ Đoàn ở trên vai tiểu muội đây.
Thế nàng cũng là con gái y sao?
Trước kia tiểu muội cũng không biết, từ lúc thấy ám hiệu trên vai A Tử mới hay A Tử là em ruột của tiểu muội.
A Châu ơi, lai lịch của nàng 10 phần tôi đã hiểu đến 7-8. Nàng bị thương nặng lắm rồi, tôi bồng nàng đi tìm chỗ trú mưa rồi sẽ tìm cách cứu chữa cho nàng. câu chuyện này rồi chúng ta bàn sau nhé.
Không được, không được. Tiểu muội phải thuật rõ cho đại ca biết. Chỉ chậm một lúc là không kịp nữa. Đại ca nghe tiểu muội nói hết đã.
Được, được. Tôi nghe nàng nói hết đây. Có điều nàng chớ để tâm quá cho nó mệt.
Đại ca thật tử tế quá. Lúc nào cũng lo lắng cho tiểu muội. Đại ca thương tiểu muội như vậy, tiểu muội cảm kích vô cùng.
Sau này, tôi còn thương nàng gấp trăm ngàn lần, ngàn lần nữa.
Đại ca thương tiểu muội như vậy là quá đủ rồi. Tiểu muội không mong đại ca cư xử hơn vậy nữa đâu. E rằng tiểu muội sẽ phóng túng quá độ, không còn ai cai quản nữa. Đại ca ơi, tiểu muội nấp ở sau nhà, lén nghe Gia Gia má má cùng A Tử nói chuyện với nhau. Thì ra Gia Gia lấy vợ, để riêng một nơi. Người cùng má má không phải là vợ chồng chính thức. Năm trước, người sinh tiểu muội, rồi năm sau lại sinh ra em A Tử. Sau Gia Gia tiểu muội đòi về đại lý. Má má giữ lại không cho đi, rồi hai người lớn tiếng gây lộn. Má má còn đánh Gia Gia là khác, nhưng Gia Gia chỉ chịu đòn, chứ không có đánh trả. Rốt cuộc, không biết làm sao, hai người đành đi đến chỗ chia tay. Gia pháp nhà ông ngoại tiểu muội rất nghiêm ngặt. Ông có thể vì việc này mà giết má má được, nên má má không dám đưa hai chị em về nhà, đành đem cho người ta nuôi. Hy vọng ngày sau có dịp trùng phùng, má má liền thích vào vài chị em tiểu muội chiếu đoàn để dễ nhận.
Nàng thật là một đứa nhỏ đáng thương.
Má má đem tiểu muội cho người khác nuôi khi tiểu muội mới hơn một tuổi. Dĩ nhiên, tiểu muội không biết Gia Gia là ai, mà cả đến má má cũng không nhận diện được. Đại ca ơi, thân thế đại ca cũng tương tự như tiểu muội. Tối hôm đó ở trong rừng lạnh, nghe thấy người ta nói đến hoàn cảnh đại ca, tiểu muội cũng cảm thấy bùi ngùi trong dạ. Thực ra, tiểu muội trong người lại ngẫm đến ta. Đại ca cũng là một đứa bé khốn nạn như tiểu muội. Giữa lúc ấy, chớp giật nhoang nhoáng không ngớt, sấm sét nổ liên hồi vang trời. Đột nhiên sét đánh trúng vào một cây to, cây đổ xuống phát ra những tiếng rào rào. Hai người tuyệt nhiên không để ý gì đến sự vật bên ngoài, nên những cuộc đại biến của vũ trụ đến trời long đất lở họ cũng không hay. A Châu lại nói, người sát hại Gia Gia má má đại ca lại chính là Gia Gia tiểu muội. Trời ơi! Trời bày chi ra những cảnh đau khổ này cho chúng ta. Trời đã độc địa thì chớ, lại còn xui khiến cho chính tiểu muội bày mưu lập kế, đến hỏi Mã phu nhân, để bà ta phun ra tên họ Gia Gia tiểu muội. Gia tỷ, tiểu muội không cải trang lập bạch thế kinh, đến đánh lừa Mã phu nhân, thì đời nào bà ta chịu đem tên họ Gia Gia tiểu muội mà nói ra? Người ta thường nói rằng, bất luận việc gì cũng có trời ở trong. Trước đây tiểu muội không tin như vậy, nhưng dễ thường đúng thật. Còn đại ca có tin thế không? Tiêu Phong ngẩng mặt lên nhìn, đầy trời mây kéo đen nghịch, một luồng chớp ngoằn ngoèo chiếu sáng cả cánh đồng hoang, tựa hồ như nhà trời mở mắt ra vậy.
Thế nàng có tin chắc Đoàn Chính Thuần chính là gia gia nàng không?
Nhất định rồi, không thể sai được. Tiểu muội nghe Gia Gia cùng má má ôm em A Tử, vừa khóc lóc vừa kể lể chuyện bỏ phóng chị em tiểu muội, rồi cả Gia Gia má má cùng biểu, trời còn đất thì thế nào cũng tìm cho thấy tiểu muội đưa về. Gia Gia má má đâu có biết rằng con gái người đang nấp ở ngoài cửa sổ. Đại ca ơi, mới rồi tiểu muội giả vờ sinh bệnh rồi cải trang làm đại ca đến nói với Gia Gia bãi cuộc ước hẹn đêm nay trên cầu đá xanh và bao nhiêu chuyện đã qua đều xóa bỏ. Tiểu muội lại cải trang làm Gia Gia đến đây tương hội với đại ca để đại ca. Nàng nói đến đây thì tựa hồ như người sắp hết hơi, chỉ còn thoi thóp thở. Tiêu Phong vận nội kình thêm vào lòng bàn tay, cố giữ cho A Châu khỏi thoát hết chân lực ra ngoài. Ông xa lệ và hỏi,
nhưng sao nàng không bảo tôi? Nếu tôi biết y là gia gia nàng thì...
Ông nói dở câu, rồi không biết nói gì thêm nữa. Ông không biết Đoàn Chính Thuần là thân phụ A Châu. Giả tỷ, ông biết rõ từ trước kẻ tử thù của mình lại là người cha rất thân yêu của nàng, thì ông sẽ đối phó ra sao? A Châu nói, Tiểu muội nghĩ đi nghĩ lại đã nhiều, đắn đo rất lâu nhưng đại ca ơi, biết nói thế nào cho được. Chẳng lẽ tiểu muội lại xin đại ca đừng báo thù cho năm người rất thần ái của đại ca bị thảm tử? Tiểu muội suy đi tính lại, nếu khẩn cầu đại ca một điều vô lý như vậy, liệu đại ca có ưng thuận chăng? Tiếng nàng nói mỗi lúc một nhỏ đi, ngoài trời vẫn sấm sét ầm ầm không ngớt, nhưng Tiêu Phong nghe mỗi câu nói của A Châu còn kinh hồn động phách hơn tiếng sấm sét nhiều. Ông vò đầu bứt tai.
Sao nàng không bảo Gia Gia trốn đến nơi khác, đừng có đến phó hội nữa? Nếu Gia Gia là bậc anh hùng hảo hán, không chịu thất ước, thì nàng giả trang ra tôi, ước hẹn lại với Gia Gia đến nơi xa xăm và rời lại cuộc tương hội đến một ngày nào khác. Sao lại chịu khổ tâm làm cái việc như thế này?
Tiểu muội cũng muốn nhắc nhở đại ca rằng có một người có thể lỡ tay đánh chết người khác, mà chuyện ấy thật không phải là bản tâm họ. Cố nhiên là đại ca không muốn giết tiểu muội, nhưng làm lỡ đánh tiểu muội một chưởng.
À Châu ơi, tôi coi dường như nàng còn nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân cứu phụ thân và để nhắc nhở cho tôi biết thế nào là vô tâm gây nên tội lỗi. Tôi biết rõ nàng hy sinh đời sống cho tôi biết mà.
Ông đưa tay ra ẵm người nàng đứng lên, trời vẫn mưa to, từng dòng nước mưa đổ xuống đầu vào mặt ông.
À Châu nàng ơi, thật là nàng hy sinh vì tôi, có phải đúng thế không?
Đúng.
Vậy là làm sao nàng nói rõ đi.
Họ Đoàn nước Đại Lý có môn lục mạch thần kiếm, đại ca đánh chết Trấn Nam Vương của họ, khi nào họ chịu bỏ qua?
Tiểu muội, tại sao nàng phải làm như vậy? Bây giờ đừng nói một việc, bây giờ mà tôi có thể làm bất cứ điều gì cho tiểu muội, ngàn việc tôi cũng làm, tôi nhất trí y hẹn như vậy.
Tiểu muội chỉ có một đứa em gái cùng cha mẹ sinh ra, từ thuở nhỏ không được ở với nhau, xin đại ca chiếu cố đến nó. Tiểu muội chỉ lo nó lầm đường lạc lối.
Chờ cho người nàng khỏe hẳn đi đã, rồi chúng ta sẽ đến tìm y, đặng chị em đoàn tụ. Mà tính tình y tinh quái lắm, tôi e rằng không được như nàng đâu, thì vậy nàng săn sóc dạy số y đi.
Chờ cho tiểu muội khỏe hẳn, tiểu muội khỏe hẳn rồi thì đại ca cùng ra ngoài nhạn môn quan thả trâu chăn cừu. Đại ca, liệu em A Tử có chịu đi không?
Thì tất nhiên là y chịu rồi. Chị ruột cùng anh rể bảo đi, lẽ nào lại không chịu?
Bất thình lình, có tiếng người ho lên, một người từ chỗ gầm cầu vọt lên lớn tiếng la. Đẹp mặt chưa? Các người nói cái gì mà chị ruột với chồng chị? Tôi không có đi đâu. Người này thân hình bé nhỏ, mặc áo lội nước, chính là A Tử. Tiêu Phong từ lúc lỡ tay đánh A Châu một chưởng, bao nhiêu tâm trí để cả vào người nàng. Bản lãnh như ông lẽ nào không phát giác ra người nấp dưới gầm cầu. Nhưng một là vì mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm, hai là vì tâm thần rối loạn, nên mãi đến lúc A Tử xuất hiện ông mới biết.
A Tử, cô lại đây mà nhìn chị cô đi.
A Tử bĩu môi đáp. Ta nấp dưới gầm cầu định để coi ngươi cùng gia gia ta đánh nhau quyết liệt, nào ngờ ngươi lại đánh phải tỷ nương ta. Hai người to nhỏ thầm thì ta không muốn nghe, các người đã nói chuyện tình ái với nhau thì chớ. Sao lại dính cả ta vào? Nàng vừa nói vừa tiến lại gần. A Châu nói, muội nương ơi, sau này Tiêu đại ca sẽ chiếu cố đến em, em cũng phải hết lòng với đại ca nghe không? A Tử cười khanh khách nói, thằng cha mang mỏi thô lỗ khó coi này, không thể nhìn nhận y được đâu. Tiêu Phong đang bồng A Châu lên, định tìm chỗ trú mưa thì thấy người nàng dãy lên mấy cái, đầu rũ xuống, mớ tóc đẹp xõa trên vai ông. Người nàng không nhúc nhích nữa.
A Châu!
Mạch máu nàng đã ngừng chạy, Tiêu Phong hoảng hốt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Ông để tay lên mũi nàng, thì nàng đã tắt thở rồi.
A Châu!
Nhưng dù ông có gọi đến trăm lần, nàng cũng không thưa nữa. A Tử thấy Tiêu Phong mặt mũi nhăn nhó, gân guốc trông rất dễ sợ, cũng kêu lên. Mi đừng giết ta! Tiêu Phong chạy rần gần lại hai bước, đưa tay xé áo đánh roạt một tiếng. Áo rách để hở ngực ra, ông nói.
cô có độc châm, độc chùy, cô cứ phóng chết tôi đi, giết tôi đi.
A Tử nhờ ánh chớp lóe lên, trông rõ ngực Tiêu Phong có thích đầu con sói xanh, nhe nanh dơ vuốt, hình thù dữ tợn, lại càng sợ hãi, hét lên một tiếng rồi ù té chạy. Tiêu Phong đứng trên cầu đá ngỡ người ra một lúc, phần thì thương tâm vô hạn, phần thì hối hận vô cùng. Bất giác, ông giơ tay lên đập mạnh một cái vào lan can cầu, đánh chát một tiếng, một phiến đá thành cầu rơi xuống sông. Gan ruột Tiêu Phong cũng đã rời, chẳng khác gì phiến đá rớt ra khỏi cầu. Ông muốn gào khóc, mà khóc không ra tiếng. Một luồng chớp soi rõ mặt A Châu, những nét thâm tình tha thiết như còn lưu lại trên đôi mi mắt nàng. Tiêu Phong gào lên một tiếng,
A Châu!
Rồi ôm người nàng, chạy thẳng vào chốn đồng hoang.
Ai trong xa, đứng ai mê giờ, này gỡ anh sùng hò hàn ninh.
Thưa quý vị, câu chuyện tình buồn của A Châu với Kiều Phong đã chấm dứt chương trình hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn với quý vị trong tuần tới với sự cà kê về tiểu thuyết Kim Dung.